Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Khối EU họp bàn về các đề nghị mới nhất của Hy Lạp. Bom nổ bên ngoài lãnh sự quán Ý ở thủ đô Ai Cập, một người chết. Siêu bão Chan Hom ập vào tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Hoa Kỳ, EU lên án quyết định của Thái Lan trục xuất người Uyghur về Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Và tiếp theo đó là Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời Sống Văn Hóa. Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng euro gặp nhau hôm nay để duyệt lại các kế hoạch cải cách kinh tế mới nhất của Hy Lạp, có mục đích vận động Liên hiệp châu Âu phê chuẩn một gói cứu nguy tài chính khác nữa mà nước này đang cấp thiết cần đến. Hiện không có bảo đảm gì là các giới chức EU sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Quốc hội Hy Lạp trước đó đã phê chuẩn các đề nghị mới của Hy Lạp vào sáng thứ Bảy. Các nhà lập pháp triệu tập một phiên họp kéo dài quá nửa đêm vào tối thứ Sáu sau khi nghe lời kêu gọi của cá nhân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. Ông Tsipras nói với Quốc hội Hy Lạp rằng ông hy vọng rằng Hy Lạp đang ở giai đoạn cuối của một trận chiến vô cùng gay go. Ông so sánh các cuộc thương thuyết gay gắt kéo dài nhiều tháng với Liên hiệp châu Âu là một cuộc chiến, trong đó chính phủ của ông đã đấu tranh cho các quyền của nhân dân Hy Lạp. Các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu đã đánh đổi lấy ngân khoản cứu nguy tài chính phụ trội giữa lúc Hy Lạp đang chật vật phấn đấu để vực dậy nền kinh tế mà vẫn tiếp tục tư cách là thành viên của khu vực sử dụng đồng euro. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gặp gỡ ở Australia hôm nay để tham gia vòng đàm phán mới nhất nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới. Một thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã được gia hạn cho tới thứ Hai để cho phép các nhà thương thuyết ở Vienna có thêm thời gian thương thuyết một thỏa thuận toàn diện, theo lời một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu. Các bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời vào thứ Tư năm nay và tháng Tư năm nay và hạn chót ấn định để đạt được một thỏa thuận chung cuộc vào ngày 30 tháng 6 đã qua. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói đã có tiến bộ trong các cuộc thương thuyết. Nói chuyện với các nhà báo khi đến gặp phái đoàn của ông ở Vienna, ông Kerry nói các bên đàm phán hiện còn một vài vấn đề cần phải giải quyết và sẽ phải ngồi xuống với nhau để thảo luận về những vấn đề gay go này trong tương lai gần. Ông Kerry nói thêm rằng một số vấn đề tồn đọng đã được giải quyết và các bên đã đạt được một số tiến bộ. Trước đó, cũng trong ngày thứ Sáu, Ngoại trưởng Kerry đã gặp Ngoại trưởng Zarif của Iran và các giới chức đặc trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu. Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu ông có ở lại Vienna trong lúc này không? Ông Zarif nói, chắc là phải vậy rồi. Ông nói thêm là chúng tôi không có hạn chót, chúng tôi chỉ muốn đạt được một thỏa thuận tốt đẹp. Tuy nhiên, hạn chót mà ông Zarif đề cập đến có tác động đến vai trò của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Iran. Sang ngày thứ Sáu ở Washington, tức là 6 giờ chiều ở Vienna, thời gian để các nhà lập pháp thảo luận bất cứ thỏa thuận nào với Iran hoặc để đòi tu chính thỏa thuận đó sẽ tăng gấp đôi từ 30 ngày lên tới 60 ngày. Thời gian dài hơn là một phần nằm trong một thỏa thuận đạt được trước đó giữa chính phủ của Tổng thống Obama và Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nhà chức trách Ai Cập cho hay một vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài lãnh sự quán Ý ở Cairo đã giết chết một người và làm bị thương ít nhất 4 người khác. Tòa lãnh sự bị thiệt hại nặng nề và khu vực bị ngập lụt vì những ống nước dưới mặt đất bị hư hại trong vụ nổ. Nhà chức trách địa phương cho hay vụ nổ xảy ra vào ngày hôm nay có nhiều khả năng là do một chiếc xe gài bom gây ra. Thiết bị nổ có thể đã được lắp đặt dưới chiếc xe đang đậu và được kích nổ từ xa. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay khi mà lãnh sự quán còn đóng cửa. Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni tải lên trang Twitter của ông tin nhắn nói rằng nước Ý sẽ không bao giờ khuất phục bởi các cuộc tấn công như thế này. Ông cho hay là không có nạn nhân nào là người Ý. Các phần tử chủ chiến đã thực hiện nhiều cuộc tấn công gây tử vong tại Ai Cập từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi cách đây 2 năm. Đa số các cuộc tấn công là nhắm vào các lực lượng an ninh và các giới chức chính phủ Ai Cập. Tại Chad, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một ngôi chợ ở thủ đô của nước này hôm nay, giết chết ít nhất 10 người. Pháp tấn xã tường thuật rằng kẻ đánh bom ở N'Djamena là một phụ nữ mang khăn trùm burqa. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đã làm bị thương nhiều người khác. Tuy nhiên, nhà chức trách nghi ngờ nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram là nhóm đã thực hiện nhiều vụ đánh bom tự sát ở Nigeria. Chad là một thành viên chủ yếu tham gia vào nỗ lực quân sự khu vực chiến đấu chống lại nhóm chủ chiến Boko Haram.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Liên hiệp Âu Châu, EU đã góp tiếng với Hoa Kỳ lên án việc Thái Lan dùng vũ lực trục xuất hơn 100 người sắc tộc thiểu số Uyghur sang Trung Quốc, nơi mà nhóm người này có thể bị ngược đãi do tình trạng thiếu vắng các tiến trình pháp lý khả dĩ có thể bảo vệ họ. Một thông cáo của EU hôm nay mô tả lệnh trục xuất là một sự vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của luật nhân quyền quốc tế. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là bị chấn động vì những vụ trục xuất cưỡng bức, nói rằng cơ quan này đã được các giới chức Thái Lan trấn an rằng những người tị nạn Uyghur sẽ được đối xử theo các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Thái Lan đã trục xuất hơn 100 người Uyghur, kể cả nhiều phụ nữ và trẻ em, về lại Trung Quốc, bất chấp là Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là đã sẵn sàng để nhận những người tị nạn này. Hôm thứ Sáu, Thái Lan đóng cửa đại sứ quán của nước này ở Ankara, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, và lãnh sự quán ở Istanbul sau khi các cuộc biểu tình bùng phát để phản đối lệnh trục xuất người Uyghur về Trung Quốc. Siêu bão Chan Hom đã ập vào miền đông Trung Quốc. Cơn bão có sức gió lên tới 160 km/h đã ập vào thành phố Shushan ở tỉnh Chiết Giang. Hiện chưa có tin tức gì về mức thiệt hại cũng như về mặt tổn thất nhân mạng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia nói rằng trận bão này có thể là một trong các trận bão mạnh nhất từng ập vào khu vực này. Nhà chức trách cho biết 865.000 người đã được sơ tán ra khỏi các vùng duyên hải ở tỉnh Chiết Giang. Gần 30.000 tàu thuyền đã được triệu tập về bến. Các giới chức cho biết thời biểu của hàng chục chuyến bay, xe lửa, xe buýt đã bị gián đoạn trong khu vực. Trận bão trước đó đã đổ bộ vào miền Nam Nhật Bản và miền Bắc của Philippines. Trước đó trong tuần, bão Linfa ập vào bờ biển tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc.
Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Hàng ngàn người đã tụ tập tại thị trấn Srebrenica của Bosnia-Herzegovina hôm thứ Bảy để đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất ở châu Âu tính từ Thế chiến thứ Hai. Hài cốt của 136 nạn nhân mới được nhận dạng sẽ được chôn cất cùng với hơn 6.000 nạn nhân trong vụ diệt chủng tại một trung tâm tưởng niệm ngay bên ngoài thị trấn Srebrenica ở miền đông Bosnia. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, lực lượng quân sự Serbia ở Bosnia tràn vào thị trấn Srebrenica, thực hiện một loạt vụ thảm sát, giết chết 8.000 người đàn ông Hồi giáo, kể cả nhiều thiếu niên. Người Serbia ném xác của các nạn nhân xuống một ngôi mộ tập thể ở chung quanh Srebrenica trong một nỗ lực nhằm che giấu quy mô của hành vi tội ác này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, chúng ta không thể nào xoa dịu hoàn toàn những sự đau buồn mà gia đình của các nạn nhân đã phải trải qua. Nhưng chúng ta phải ngoảnh nhìn lại sự cố Srebrenica một cách sáng suốt, hồi tưởng lại tấm thảm kịch này và rút ra một bài học từ đây. Omar Sharif, nam tài tử sinh quán ở Ai Cập có đôi mắt đen, trở thành một ngôi sao quốc tế trong các bộ phim lớn như Lawrence of Arabia và Dr. Zhivago đã qua đời hôm thứ Sáu, hưởng thọ 83 tuổi. Tài tử Sharif qua đời vì một cơn đau tim tại một bệnh viện ở Cairo. Ông Sharif trong thời gian đã chống chọi với lại bệnh Alzheimer.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, trong bộ phim tài liệu From This Day Forward, tạm dịch là Từ Ngày Này Trở Đi, nhà làm phim Sharon Shattuck tiết lộ một hành trình của chính người cha chuyển giới của cô. Ông đã nói với gia đình mình rằng ông đã luôn luôn cảm thấy rằng dù bên ngoài là đàn ông, nhưng ở bên trong ông là một người phụ nữ. Và vì vậy, ông đã đi tới quyết định chuyển giới. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện do thông tín viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Dad told me, Sharon, whenever you get married, I hope that you'll let me wear a dress when I walk you down the aisle.
Tôi tin rằng đó là khoảng thời gian khi tôi học cấp 2. Cha tôi đã nói với tôi rằng, Sharon, khi nào con cưới, bố hy vọng con sẽ để bố mặc váy và dắt tay con đi giữa giáo đường nhé.
Đó là lời tâm sự của nhà làm phim Sharon Shattuck. Trong bộ phim tài liệu From This Day Forward, cô Shattuck cảm thấy điều quan trọng là đan vào chính câu chuyện của gia đình mình. Lời thông báo kết hôn của chính cô.
John asked me to marry him just now.
John vừa cầu hôn với con.
Part of the journey of making this film has been putting myself in Trisha's shoes and in Marcia's shoes.
Một phần trong hành trình thực hiện bộ phim này là tự đặt mình vào vị trí của Trisha và Marcia với tư cách là một người trưởng thành.
Bà Marcia, mẹ của cô Shattuck, đã quyết định ở lại bên chồng bà, giờ đã đổi tên thành Trisha.
I couldn't see me without Trish.
Tôi không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có Trish.
Nhưng cô Shattuck nói rằng mọi chuyện đã không hề dễ dàng.
She's aware that when she walks down the street holding hands with Trisha, they look like a lesbian couple.
Bà ấy biết rõ rằng khi bà ấy nắm tay Trisha trên phố, họ trông giống như một cặp đồng tính nữ vậy.
We had arguments. We definitely had a lot of tears.
Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều, chắc chắn chúng tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Marcia's going, no, I didn't marry a woman, I married a man.
Bà Trisha nói rằng, Marcia đã nói, không, tôi đã không lấy một phụ nữ, tôi đã lấy một người đàn ông cơ mà. Mọi chuyện cũng khó khăn cho con cái của họ. Cô Shattuck kể rằng, mọi người đã phê phán công khai hai chị em cô về Trisha. Mọi chuyện đặc biệt rất khó khăn cho em gái cô.
You went full time when Laura and I were so young, and I want to know why.
Bố đã công khai mọi chuyện khi Laura và con còn rất nhỏ, và con muốn biết tại sao lại như thế.
Being transgender is like walking around silently crying unless you have an opportunity to express.
Bà Trisha nói rằng là một người chuyển giới giống như việc bạn đi ra ngoài và chỉ biết khóc lặng lẽ nếu bạn không có cơ hội được bày tỏ con người thật của mình. Cô Shattuck nói rằng những người chuyển giới cảm thấy rằng bản thân họ được sinh ra nhầm cơ thể, nhưng cũng không hẳn là người đồng tính.
Yeah, there's a difference between your gender presentation and the gender that you're attracted to. Trisha, my dad, was married to my mom, and
có một sự khác nhau giữa giới tính bạn chọn lựa để người khác nhìn nhận bạn và giới tính mà bạn bị thu hút. Trisha, cha tôi lấy mẹ tôi và trước khi họ kết hôn, cha tôi cũng có phần gợi ý với bà về điều mà cha tôi khi đó cảm thấy. Và xuyên suốt hành trình mà họ ở bên nhau, cha tôi trở thành một người phụ nữ và chuyện đó thật khó khăn.
Mặc dù Trisha đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bà sẽ không thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ như một số người chuyển giới vẫn làm. Cô Shetek nói rằng nếu cha cô làm điều đó, thì cuộc hôn nhân của cha mẹ cô sẽ tan vỡ. Cô Shetek nói rằng phần lớn các cuộc hôn nhân đều chấm dứt khi người trong cuộc thực hiện chuyển giới. Một ví dụ điển hình cho điều này đó là cuộc ly hôn gần đây giữa ngôi sao truyền hình thực tế Kris Jenner, mẹ đẻ của ngôi sao Kim Kardashian và cựu vận động viên Olympic Brooks Jenner, gần đây đã chuyển giới thành Caitlyn Jenner. Những bài tường thuật giật gân của giới truyền thông lại tiết lộ rất ít về những gì mà gia đình này đang phải ứng phó. Bộ phim tài liệu của cô Shetek về cuộc hành trình của gia đình cô khám phá những góc đời mà trước đây chưa có ai tìm hiểu.
You just prefer me to go all the way and say Trish and she and not dad?
Vậy bố có muốn con chỉ gọi bố bằng Trish và bà ấy thay vì gọi bố không?
Cô Sharon Shetek nói rằng phần lớn mọi người không biết có người chuyển giới ở ngay trong cộng đồng của họ.
A lot of the country is light years behind when it comes to transgender acceptance and even just LGBT acceptance.
Có rất nhiều người ở đất nước này vẫn còn chưa thể chấp nhận chuyện chuyển giới hay thậm chí chỉ là LGBT thôi.
Cô Shetek hy vọng bộ phim tài liệu From This Day Forward, từ ngày này trở đi, sẽ giúp xã hội hiểu và đồng cảm với những người chuyển giới và dần chấp nhận họ hơn. Cô cũng hy vọng những người tiên phong như Trisha, cha cô và cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner, nay là Caitlyn Jenner, sẽ khuyến khích những người còn chưa công khai theo bước con đường họ đi.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Thưa quý vị, khi Amy Winehouse qua đời vào tháng 7 năm 2011 vì các vấn đề liên quan tới ma túy và rượu, ca nhạc sĩ người Anh có giọng ca đặc biệt lôi cuốn đang trên đỉnh danh vọng, nhưng cùng lúc tinh thần của cô lại rơi xuống điểm tận cùng của tuyệt vọng vì những dằn vặt nội tâm. Một nhà làm phim mới đây đã thực hiện một phim tài liệu mang tên Amy, vẽ lại chân dung của người nghệ sĩ tài hoa đã ra đi quá sớm, để lại nhiều vương vấn cho những người ở lại. Mục Đời sống văn hóa kỳ này do Hoài Hương phụ trách xin được dành để mang tới quý vị một số chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ trẻ và bộ phim tài liệu mà nhà làm phim Asif Kapadia vừa cho ra mắt. Mời quý vị theo dõi.
Ca nhạc sĩ Amy Winehouse chuyên hát và sáng tác nhạc jazz và rhythm and blues đạt tới đỉnh cao danh vọng và cùng lúc rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng trong cuộc sống riêng tư khi cô từ giã cõi đời và giữa tuổi thanh xuân lúc mới 27 tuổi. Những người từng nghe cô hát không thể nào quên được giọng ca đặc biệt của Amy và giới hâm mộ theo sát từng thăng trầm trôi nổi trong cuộc sống riêng tư của người nghệ sĩ. Nhà làm phim Asif Kapadia nói, nếu hình ảnh của Amy được đăng trên bất cứ tạp chí hoặc tờ báo nào, thì y như rằng tạp chí hay tờ báo đó sẽ bán chạy hơn xa so với bình thường. Và cũng giống như vậy, nếu cô xuất hiện trên một trang web, thì trang mạng đó lập tức sẽ nhận được vô số hit. Bộ phim tài liệu giúp khán giả tìm đến với con người thực của Amy trước khi cô nổi tiếng và trở thành một nhân vật của công chúng. Khán giả theo dõi những biến đổi nơi người nghệ sĩ giữa lúc cô ngày càng nổi tiếng hơn, trong khi cùng lúc ngày càng rơi sâu vào nghiện ngập. Nhà làm phim kết nối những đoạn đời của Amy qua những cuộc phỏng vấn người thân và bạn bè, với các đoạn băng thu hình của gia đình, những tấm bưu thiếp mà Amy gửi về nhà trong những chuyến du hành và cả những mẫu đối thoại trong các cuộc điện đàm còn ghi lại trong máy ghi âm. Ở tuổi 14, Amy Winehouse đã có một giọng ca đặc biệt điêu luyện mà nhà làm phim mô tả là ngọt như mật. Nhưng Amy Winehouse không bao giờ tưởng tượng là sau này cô sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
I don't think I'm going to be at all famous. I don't think I could handle it. I would probably go mad.
Amy nói cô không nghĩ cô sẽ nổi tiếng. Cô nói cô không thể nào thích nghi được. Và nếu trở nên nổi tiếng thì chắc có lẽ cô sẽ điên mất mà thôi. Bộ phim đưa khán giả trở lại thời Amy Winehouse chưa được ai biết đến, còn lạc quan hướng nhìn về tương lai. Và chúng ta theo dõi sự nghiệp ca nhạc bắt đầu nở rộ của Amy, chứng kiến sức lôi cuốn khác thường của người nghệ sĩ, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời thường, đã giúp đưa cô lên đài danh vọng với giải âm nhạc Grammy.
And the Grammy goes to Amy Winehouse.
Phim tài liệu quay lại những cảnh lột trần những trạng thái tinh thần chìm nổi thất thường đã đeo đuổi người nghệ sĩ tài hoa cho tới cuối đời vào năm 2011 khi Amy mới tròn 27 tuổi.
I fell in love with someone who I would have died for.
Chúng ta được chứng kiến tình yêu đậm đà mà Amy dành cho Blake, người chồng và cũng là bạn rượu và hút sách của cô. Người đầu tiên khám phá tài năng của Amy khi cả hai còn vào tuổi teen là Nick Kimansky. Nick đã trở thành ông bầu show đầu tiên của Amy và có mặt khi Amy khước từ đề nghị của Nick đưa cô đi cai nghiện. Sự kiện này đã được nhắc đến trong một nhạc phẩm do Amy sáng tác mang tên là Rehab. Nick Kimansky nói, lời trong bản nhạc đã diễn tả một cách chân thực những gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Bất chấp mọi sự đã được dàn xếp, Amy đã cự tuyệt cố gắng đưa cô đi cai nghiện sau khi cha cô, ông Mitchell Winehouse đổi ý kiến và quay sang chỉ trích Nick về đề nghị này. Nick Kimansky tỏ ra ân hận và tự hỏi liệu hôm ấy nếu Amy chịu đi cai nghiện thì có lẽ mọi sự đã khác đi.
Tonight, the light of love is in your eyes. Tomorrow is this a lasting treasure? Or just a moment?
Nhưng hơn hết, bộ phim tài liệu quy trách cho giới hâm mộ đã phần nào vô tình đẩy Amy tới đoạn kết bi thảm. Vì yêu Amy tới mức muốn xâu xé thần tượng của chính mình. Trong tình huống quyền riêng tư không được bảo vệ, bị giới paparazzi theo dõi nhất cử nhất động, theo nhà làm phim, rốt cuộc đã có tác động tới sự cân bằng về tinh thần của người nghệ sĩ tài hoa, nhưng rất dễ bị tổn thương này. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các nước trên khắp thế giới đánh dấu Ngày Dân số Thế giới hôm nay. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói, đây là một nhắc nhở về trách nhiệm chung của chúng ta phải xây dựng một tương lai bền vững hơn, công bằng hơn. Liên Hiệp Quốc nói, tử suất sụt giảm tới mức chưa từng có trước đây trong thế giới đã phát triển trong thế kỷ 19 và sau đó lan sang các khu vực khác của thế giới trong thế kỷ 20 là một trong những thành quả lớn nhất của nhân loại, đưa dân số thế giới từ 1 tỷ người vào năm 1810 lên tới 7 tỷ người vào năm 2012. Hiện siêu bão Chan Hom với sức gió lên tới 160 km/h đã ập vào thành phố Xiuxian ở tỉnh Chiết Giang. Hiện chưa có tin tức về mức thiệt hại cũng như về mặt tổn thất nhân mạng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của Trung Quốc nói rằng trận bão này có thể là một trong những trận bão mạnh nhất từng ập vào khu vực. Trước đó, bão đã ập vào miền Nam Nhật Bản và miền Bắc Philippines. Liên hiệp châu Âu đã góp tiếng với Hoa Kỳ lên án việc Thái Lan dùng vũ lực trục xuất hơn 100 người sắc tộc Uyghur sang Trung Quốc, nơi mà nhóm người này có thể bị ngược đãi do tình trạng thiếu vắng các tiến trình pháp lý có thể bảo vệ họ. Một thông cáo của EU hôm nay mô tả lệnh trục xuất là một sự vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của luật nhân quyền quốc tế. Các giới chức Thái Lan trước đó đã trấn an Liên Hiệp Quốc rằng những người tị nạn sẽ được đối xử theo các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Nhà chức trách Ai Cập cho hay một vụ nổ lớn xảy ra bên ngoài lãnh sự quán Ý ở Cairo đã giết chết một người và làm bị thương 4 người. Tòa lãnh sự bị thiệt hại nặng nề và khu vực bị ngập lụt vì những ống nước dưới mặt đất bị hư hại. Nhà chức trách cho hay vụ nổ xảy ra vào ngày hôm nay có nhiều khả năng là do xe bom gây ra. Thiết bị nổ có thể được lắp đặt dưới xe và được kích nổ từ xa. Một kẻ đánh bom tự sát tấn công một ngôi chợ thủ đô của Chad hôm nay giết chết 10 người. Pháp tấn xã tường thuật kẻ đánh bom là một phụ nữ mang khăn trùm buộc qua. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm vào vụ tấn công đã làm bị thương nhiều người. Hàng nghìn người đã tụ tập tại thị trấn Srebrenica của Bosnia-Herzegovina hôm nay để đánh dấu kỷ niệm 20 năm vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất ở châu Âu tính từ Thế chiến thứ hai. Ngày 11 tháng 7, 1995, lực lượng quân sự Serbia ở Bosnia tràn vào thị trấn này, thực hiện một loạt vụ thảm sát, giết chết 8.000 người đàn ông Hồi giáo, kể cả nhiều thiếu niên.
Thưa quý vị, buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
Has come to you from the Voice of America, Washington.